mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay bắt đầu với chủ đề Dạy con và kỷ luật con. Theo bạn, nuôi con với dạy con điều nào dễ hơn? Chúng ta dành thì giờ vào việc nào nhiều hơn? Thực tế thì nuôi con dễ hơn, dạy thì khó hơn. Nhưng chúng ta dành nhiều thì giờ cho việc nuôi. Vì vậy đời sống chúng ta về con cái luôn gặp nhiều rắc rối. Theo thống kê về hoàn cảnh xã hội của các nước gọi là Cơ Đốc giáo, các trẻ em có cha mẹ tin Chúa, được dắt đi nhà thờ từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi, có bao nhiêu phần trăm các em không còn quan tâm đến niềm tin? Thống kê thực tế cho biết là 85%, đó là những trẻ em được đi nhà thờ từ bé. Chúng ta đang sống trong thời kỳ rất quan trọng trong vấn đề nuôi dạy con, và nếu bạn được làm cha mẹ thì bạn sẽ quyết định thay đổi những gì. Lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 9 cho chúng ta biết những nguyên tắc giáo dục Cơ Đốc. Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong Philip đoạn 4 câu 9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đây là câu Kinh Thánh tóm lại nguyên tắc trong việc giáo dục. Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc giáo dục này đối với cha mẹ và con cái, mục sư và tín hữu, người hướng dẫn trường Chúa Nhật và học viên, người hướng dẫn nhóm nhỏ và các em. Câu Kinh Thánh này khi học về nguyên tắc giáo dục giữa cha mẹ và con cái có thể đọc thế này: Hễ sự gì các con đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi cha mẹ và đã thấy trong cha mẹ, thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta sẽ học hai vấn đề chính là nguyên tắc giáo dục và mục đích của giáo dục. Hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi bài 1, Nguyên tắc và mục đích giáo dục, phần 1. Trước khi vào bài giảng, chúng ta cùng nghe bài Thánh ca 218, Tôi đầy nguyên ác nhân nhờ được cứu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tin Chúa phước ban xuống vô lượng, khoe mình và kiêu hãnh kế giường bụi phấn, chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, nay tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến chùa tôi. Xưa nhiệt quần ngu ngốc, tâm linh vốn hư hoại, tôi lìa xa chân Chúa, bước theo lối lạc loài. Nay nhờ Giê-xu kiếm dắt đường trực tân, chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân này, tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh thay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến chùa tôi. Hết phương chứa tội mình, duy nhờ ơn thương xót, nếu không thì chịu hình. Tôi sợ dùng qua Chúa bởi tội bột văn, nhưng nay tôi được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi trời là tội nhân duy nhân đến Chúa thôi. Xin ban phước cho phép kẻ tội Chúa yêu này đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy. Xin thừa nhận vui vẻ hết lòng làm chứng ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn thương, nay tôi nguyên ác nhân nhờ ơn thương. Ấy chính gốc tích tôi vinh thay danh Cha trên trời là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi.
Chúng ta cùng đọc lại câu Kinh Thánh nền tảng một lần nữa. Philip đoạn 4 câu 9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Trước hết chúng ta để ý từ học. Giáo dục là giúp con học. Bạn có đồng ý không? Lâu nay, bạn nghĩ đến giáo dục con là nghĩ về điều gì? Phải chăng là học các kiến thức văn hóa? Con học giỏi hay không giỏi? Tôi mong bạn có cơ hội nhìn lại bản thân và suy nghĩ. Vì các vấn đề tôi đặt ra sẽ ảnh hưởng đến các nguyên tắc về dạy con. Chúng ta mong muốn con cái được hiểu biết nhiều điều, nhưng điều quan trọng trong cuộc đời của con thì cha mẹ đã hiểu đúng để giúp đỡ con chưa? Là cha mẹ, chúng ta thường mong muốn con học giỏi, học được nhiều kiến thức về văn hóa, về kỹ năng, học càng nhiều càng tốt, để đảm bảo tương lai con có việc làm ổn định và để đáp ứng nhu cầu cần học tập của con. Các bậc cha mẹ thường đưa con đến trường học, chọn cho con trường càng nổi tiếng càng tốt. Cha mẹ bắt con phải siêng năng học dù con có muốn hay không. Để giúp con học thì cha mẹ thường nỗ lực kiếm tiền để cho con có đầy đủ điều kiện được học trường nổi tiếng. Và nếu cần thì có thể thuê cả giáo viên về nhà dạy thêm cho con. Nhưng liệu đó có phải là điều con thực sự cần không? Thế nhưng, khi cha mẹ cho con đến trường thì con cái chúng ta được dạy gì ở đó? Tôi có dịp đến giảng ở một hội thánh xa. Ngồi kế bên tôi trên chuyến bay là một giáo sư của trường đại học. Tôi có dịp hỏi cô ấy về việc thầy cô đi dạy ở trường thế nào, các sinh viên học hành ra sao. Cô ấy nói, thời buổi này đi dạy không còn thích thú nữa, vì học trò khó dạy lắm. Tôi hỏi, cô có biết vì sao không? Cô ấy hỏi, vì sao vậy chú? Tôi nói, vì học trò đến trường, nhà trường không dạy cho nó chuyện quan trọng trong đời nó. Cô ấy hỏi, nghĩa là gì chú? Tôi nói, nhà trường chỉ dạy cho nó khả năng chuyên môn, để nó có trở thành kỹ sư, bác sĩ, thợ giỏi, nhưng chuyện quan trọng của đời người thì đâu có dạy nó. Cô giáo sư quay lại hỏi tôi, là cái gì hả chú? Tôi nói, nhà trường không dạy cho nó những điều căn bản của đời người. Nó là ai? Nó sống trên đời này để làm gì? Và tương lai nó đi về đâu? Cô giáo sư im lặng và tôi nói tiếp, cô biết vì sao không? Cô ấy hỏi vì sao vậy chú? Tôi nói, tại giáo sư có biết đâu mà dạy. Cô giáo sư im lặng rất lâu và quay qua hỏi tôi, thế chú có biết câu trả lời không? Tôi nói, muốn biết một sản phẩm để làm gì, hãy hỏi nhà sản xuất sản phẩm. Và tôi bắt đầu nói về nhà sản xuất. Bà có thấy vấn đề ở đây không? Khi chúng ta đưa con đến trường, trường học chỉ dạy cho các con khả năng chuyên môn về nghề nghiệp, về phương diện tinh thần. Con được dạy tương lai con tùy thuộc vào nỗ lực cá nhân của con. Đó là điều nhà trường dạy. Cha mẹ cần nhận ra thực tế khi cha mẹ đưa con đến trường. Nhà trường sẽ dạy con cái chúng ta những điều này. Chúng ta còn thấy thiếu điều gì cần dạy con. Chúng ta nghĩ rằng đến trường không dạy về niềm tin, nên cha mẹ đưa con đến nhà thờ. Còn chuyện chính cha mẹ giúp con là đi kiếm tiền. Nếu là như vậy, chúng ta nhìn lại cách nuôi dạy con của chúng ta chắc chắn đang có vấn đề. Vì sao vậy? Vì việc rất căn bản mà con cái chúng ta cần học là cha mẹ giúp con hiểu về con, hiểu cha mẹ con, anh chị em con, hiểu những nhu cầu của đời sống, hiểu cách phải sống cho phải lẽ, hiểu những quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, những thứ tự ưu tiên trong đời sống, hiểu trách nhiệm và những cách thức thực hiện trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng, học là giúp con hiểu bản thân, hiểu người xung quanh, hiểu thế giới con đang sống và đặc biệt là học biết Chúa. Giáo dục là giúp con học, con hiểu và để con có thể sống với điều đó. Chúng ta để ý điều này, con cái chúng ta sẽ học được điều gì quan trọng nhất qua cách chúng ta dạy dỗ chúng. Chúng sẽ nhận ra ngày thứ không thể thiếu được trên đời này là tiền, dù rằng cha mẹ chưa từng có dạy con trẻ về vấn đề tiền bạc. Nhưng con cái lớn lên trong gia đình xã hội hiện nay thì chúng luôn nghĩ đồng tiền là quan trọng nhất, cha mẹ phải dạy cho con. Tiền không phải là tất cả, nhưng đứa nào cũng hiểu rằng không có tiền thì không làm gì được. Cha mẹ luôn nói với con, tiền không phải là quan trọng nhất đâu con. Nhưng khi chúng nhìn cha mẹ thì chúng hiểu ra rằng không có tiền thì không làm được gì cả. Đó là những quan niệm giá trị trong cuộc đời này. Cái gì ưu tiên? Cái gì quan trọng trong cuộc sống này? Nếu bản thân cha mẹ không được học những điều đúng, thì cha mẹ cũng nuôi dạy con như mọi người không tin. Nghĩa là chúng ta cũng cho con cái đến trường, đến nhà thờ. Còn chúng ta thì cố gắng kiếm nhiều tiền và chỉ theo dõi chúng. Đó là lý do chúng ta nhận ra cuộc sống ngày càng rối ren trong xã hội hiện tại. Cha mẹ khó dạy dỗ con cái trong giai đoạn nào trong quá trình trưởng thành của chúng. Tôi tiếp xúc với thiếu niên rất nhiều giai đoạn và tôi thường nghe các phụ huynh nói một điểm tương tự nhau. Hồi nhỏ con tôi nó ngoan lắm, bây giờ không hiểu sao mà khó dạy quá, chắc tại bạn bè của nó. Tất cả họ đều nói giống nhau, nhưng họ không nhận ra đó là do chính mình. Chúng ta để ý, khi con cái bước vào tuổi thanh niên thì rất khó dạy về niềm tin, còn cơ hội để dạy là ở tuổi thiếu niên. Nhưng rất khó, còn chúng ta rất cần để suy nghĩ đúng, hiểu cách sống đúng, hiểu trách nhiệm đúng. Nếu chúng ta không nhận ra được tầm quan trọng này thì không có cách nào thay đổi được con cái. Chúng sẽ đi con đường như bao nhiêu người đi. Chính vì vậy, chúng ta cần nhìn lại cách chúng ta nuôi dạy con chúng ta, và con chúng ta cần học những điều này. Tôi ví dụ, chúng ta là cơ đốc nhân, có tin rằng chết có hết không? Nếu đã bước chân vô nhà thờ rồi thì không thể nói chết là hết được. Thử hỏi, chúng ta nghĩ rằng, chuyện đời tạm với chuyện đời đời, cái nào quan trọng? Nếu chúng ta trả lời là chuyện đời đời quan trọng, thì tôi xin hỏi thêm, thật không? Chúng ta đưa con đến trường cho nó học, có gì còn lại đời đời không? Bản thân nó có còn đến đời đời không? Bạn bè nó có còn đến đời đời không? Còn cái gì là đời tạm? Kiến thức văn hóa, điểm số, bằng cấp, có phải không? Khi cho con đến trường, bạn thường quan tâm đến điều gì? Chúng ta thường quan tâm con được mấy điểm, con giỏi môn nào, con đứng thứ mấy trong lớp. Chúng ta sẽ thấy vấn đề ở ngay đây. Trên lý thuyết chúng ta nói đời đời quan trọng hơn đời tạm. Nhưng trên thực tế, chúng ta cho con đi học lại quan tâm đến chuyện đời tạm hơn đời đời. Chúng ta đã rất an tâm, chịu cực khổ kiếm tiền để cho con được học mấy chuyện đời tạm. Nếu chúng ta quan tâm đến chuyện đời đời thì chúng ta quan tâm con đến trường được học điều gì? Chúng ta suy nghĩ gì thì gọi là nghĩ đến chuyện đời đời? Chúng ta học để hiểu câu trả lời cho những nhu cầu cuộc đời chúng ta. Để hiểu nhu cầu cuộc đời của chính chúng ta, của con cái chúng ta thì đây là một trong những điều rất quan trọng. Tôi xin ví dụ này, tôi có một chùm chìa khóa có nhiều chìa, có chìa khóa xe, có chìa khóa nhà, tất cả đều gọi là chìa khóa. Nhưng mỗi chìa khóa đều có mục đích của riêng nó. Chìa khóa nhà sẽ không có giá trị nếu tôi dùng để mở xe, chắc chắn là không. Tôi cũng không thấy giá trị của chìa khóa xe khi tôi dùng để mở cửa nhà, vì sẽ không mở được cửa. Điều này có nghĩa gì? Chúng ta đều là con người, nhưng không ai giống ai cả. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mỗi người có mục đích và chương trình của Ngài. Nếu chúng ta không sống đúng mục đích và chương trình của Ngài tạo ra chúng ta, không bao giờ chúng ta thấy được giá trị thật của mình. Tôi thường nói, không sử dụng một sản phẩm theo ý nhà sản xuất, sẽ không bao giờ thấy được giá trị của sản phẩm. Để biết một sản phẩm dùng để làm gì, chúng ta nên hỏi nhà sản xuất thay vì hỏi một sản phẩm khác hoặc sản phẩm đó. Điều quan trọng là chúng ta không nên để cha mẹ đóng vai trò của Chúa trong việc định hướng mục đích cuộc đời của con. Thay vào đó, cha mẹ nên dẫn con đến Chúa để con có thể tìm thấy câu trả lời cho mục đích cuộc đời của mình. Chúng ta có nghĩ rằng cha mẹ có thể định được tương lai của con không? Tôi nhớ lời nói của mẹ tôi. Ba con nói là ba sống lâu hơn mẹ, vì lật bàn tay ra, đường chỉ tay của ba dài hơn của mẹ. Nhưng thật ra, cha tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Điều đó cho thấy chúng ta không thể biết được tương lai. Vì vậy, cha mẹ đừng cố gắng thay thế vai trò của Chúa trong cuộc đời con. Hãy dẫn con đến với Chúa, để mọi việc trong cuộc đời chúng ta, hay con của chúng ta, đến từ Thiên Chúa chứ không phải đến từ chính chúng ta. Chúng ta nhận thấy, tầm quan trọng của mối liên hệ với Chúa của cha mẹ lẫn con cái hết sức quan trọng. Nền tảng căn bản cho tất cả sự học hỏi là học biết Chúa và ý muốn của Ngài. Cha mẹ và con cái đều cần học biết Chúa và ý muốn của Chúa, để xây dựng nền tảng có câu trả lời cho những vấn đề trên và hình thành cách sống theo ý Chúa. Kinh Thánh chép: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2. Chúa nhắc nhở chúng ta nhớ chuyện quan trọng này. Nếu bản thân cha mẹ không tìm câu trả lời từ nơi Chúa, thì cha mẹ sẽ không bao giờ giúp con mình tìm được câu trả lời từ chính Chúa. Tôi ví dụ, theo bạn, những người không tin Chúa và những người tin Chúa có hiếu thảo với cha mẹ không? Điều này khác nhau thế nào? Có phải người con có hiếu là người có quan tâm để làm vui lòng cha mẹ không? Chúng ta sẽ học với nhau chữ hiếu để nhận ra rằng, để có câu trả lời đúng, nó không đến từ con người chúng ta, mà đến từ lời Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, là cha mẹ, chúng ta muốn nuôi dạy con cho đúng, mà theo cách thông thường là gửi con đến trường để học chuyên môn nghề nghiệp, rồi để con tự lớn lên theo bản chất tự nhiên của con. Chúng ta muốn con có niềm tin thì dẫn đến nhà thờ, thì đức tin có ảnh hưởng trên con cái chúng ta được không? Không thể. Chúng ta đang sống và dạy dỗ con cái trong một thế giới tội lỗi, chống nghịch với Thiên Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 chép: Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Trong ba câu kinh thánh trên, chúng ta có thể thấy điều đáng sợ như thế này: khi chúng ta chỉ làm điều gì đó vì chúng ta muốn hoặc vì ai cũng làm, thì hãy suy nghĩ về những lời dạy của Chúa. Ai đang điều khiển thế giới này? Ai đang có cầm quyền chốn không trung? Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta muốn gì thì chúng ta làm, thì đó chính là ma quỷ đang điều khiển chúng ta. Nếu chúng ta sống theo thói quen của đời này, nghĩa là theo kiểu ai sao tôi vậy, thì chúng ta đang ở dưới sự điều khiển của ma quỷ. Hãy nhìn lại lý do tại sao chúng ta quan tâm đến con cái của mình. Bởi vì đó là điều mà tất cả các bậc cha mẹ đều quan tâm. Kinh Thánh nói rằng, vua cầm quyền chốn không trung đang điều khiển. Chúng ta là con cái của Chúa nên chúng ta cần quan tâm đến lời của Chúa. Nếu chúng ta không xây dựng được niềm tin của chính mình và không giúp đỡ con cái của mình với lời Chúa, thì chúng ta sẽ sống theo cách của những người đang bị điều khiển bởi ma quỷ. Đó là điều mà Kinh Thánh đã nói. Vì vậy, cha mẹ cần dạy con cái của mình hiểu cách sống đúng đắn, nghĩa là không sống theo kiểu thông thường như mọi người, không làm điều mình muốn, và không sống theo kiểu ai sao tôi vậy. Khi tư tưởng của chúng ta được xây dựng trên lời Chúa, thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi người khác hoặc xã hội tội lỗi hiện nay. Tôi sẽ giải thích rõ vấn đề này, là liệu những gia đình tín hữu có giống những gia đình không đến nhà thờ trong việc nuôi dạy con cái, quan tâm đến việc học hành và giúp đỡ con không? Chỉ khác một chuyện thôi, là gia đình của chúng ta đưa con đến nhà thờ này, còn gia đình khác đưa con đến nhà thờ khác hoặc đền chùa khác, hoặc thậm chí là đền chùa đó ngay tại nhà. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta không quan tâm đến lời Chúa, chúng ta sẽ không thể dạy con theo lời Chúa được. Thế giới chúng ta đang sống dưới sự điều khiển của ma quỷ. Nếu chúng ta chỉ làm theo ý muốn của mình, thì chúng ta đang bị điều động bởi ma quỷ. Hễ tôi làm theo thói quen đời này, tức là theo cách ai sao tôi vậy, thì chúng ta đang sống trong sự điều động của ma quỷ. Nếu cá nhân mỗi người cha người mẹ không có quyết định thay đổi chính mình trong mối liên hệ với Chúa và với lời Ngài, thì cha mẹ không nuôi dạy con trên nền tảng của lời Chúa, và sẽ làm như bất cứ cha mẹ nào khác. Quan tâm chuyện học của con là đưa con đến trường, quan tâm nhà trường dạy gì, quan tâm nó có tiếp thu tốt hơn, nó có hơn hay thua người khác không, vì nghĩ rằng tương lai của con tùy thuộc vào chuyện đi học của nó. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền để cho con có đủ điều kiện học, thuê thầy giỏi, tìm trường tốt, vân vân. Chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy, và nếu như vậy tức là cha mẹ đang để con cái trong quyền điều động của ma quỷ, và ai là người dự phần vào chuyện đó, là chính chúng ta. Để có thể thay đổi được việc giáo dục con, thì điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải thay đổi nền tảng của chúng ta, tức là nền tảng đến từ Chúa và lời Chúa. Theo bạn, trong những vấn đề tôi liệt kê đây thì vấn đề nào khó nhất để nhận ra nhu cầu của mình, cách mình sống cần phải có, suy nghĩ thế nào là đúng, thứ tự ưu tiên trong đời sống ra sao, trách nhiệm của cha và mẹ với con cái khác nhau thế nào, con cái cần phải đeo đuổi điều gì? Nếu câu trả lời của chúng ta không ra từ lời Đức Chúa Trời, mà ra từ chính chúng ta hay kinh nghiệm của chúng ta, thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Tôi giảng ở một hội thánh và đã hỏi mọi người những câu hỏi như này: bạn có đồng ý rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ, bởi vì có câu tục ngữ dạy rằng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hoặc cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, hoặc công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng liệu những lời dạy này có đúng hay không? Nếu chúng ta dạy con cái với nền tảng như thế này, thì chúng ta đang để thế giới tội lỗi này kiểm soát chính chúng ta, bởi vì cha mẹ không phải là nền tảng đạo đức. Nên nếu câu trả lời của chúng ta dựa trên nhu cầu của chúng ta hoặc nhu cầu của con, thì nó đến từ đâu? Nếu chúng ta không nhận thức được điều này, thì bản thân chúng ta cũng như con cái chúng ta sẽ đi trên con đường mà thế giới vô tín này đi. Xin Chúa giúp chúng ta nuôi dạy con cái trên nền tảng không phải là chính chúng ta, không phải là những đứa con, cũng không phải là của thế giới này. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra nền tảng đúng phải chính là lời Chúa. Nếu cha mẹ cần quan tâm con người, đến chuyện đời đời của con thì phải quan tâm cụ thể những điều gì? Chúng ta trở lại với ví dụ việc đưa con đến trường để học cái gọi là đời tạm, học kiến thức chuyên môn, khả năng, nghề nghiệp. Nếu đưa con đến trường để học, cha mẹ sẽ quan tâm điều gì? Nếu chỉ quan tâm đến điểm số hay vị trí của con trong lớp thì đó chỉ là chuyện phụ và không phải là chuyện chính. Chúng ta đừng để con hiểu sai đây là chuyện hệ trọng của cuộc đời con. Vậy chuyện chính là gì? Nếu chúng ta quan tâm đến con và những điều ảnh hưởng dài lâu trong đời con, thì chúng ta cần quan tâm đến việc con có biết chu toàn trách nhiệm của mình thế nào, cách con bắt lấy cơ hội trong cuộc sống của mình, cách con quan hệ và cư xử với bạn bè, thầy cô như thế nào. Chúng ta cần quan tâm đến việc con có sống là chứng nhân cho Chúa trong trường hay không, và con đã làm gì để bạn bè và thầy cô biết về Chúa. Đó mới là những chuyện chính cần quan tâm trong việc đưa con đến trường để học. Điều này quan trọng hơn là con học giỏi môn gì, điểm số cao bao nhiêu, có bạn nào giỏi hơn con không, vì cách học sẽ ảnh hưởng đến con nhiều hơn là điểm số của con. Để minh họa điều này, tôi đưa ra ví dụ về việc các phụ huynh thường cho con đi học thêm. Đây là một trong những sai lầm. Sai lầm thứ nhất là cách học thêm này là học trước. Chính vì vậy học sinh có điểm cao là vì nó được học trước. Sai lầm thứ hai, con đến trường để học chuyên môn. Đi học thêm cũng với những môn tương tự như vậy thì hầu hết thời gian của con chỉ học chuyên môn. Chuyện học trở nên chuyện hệ trọng trong đời con, vì hầu hết thời gian con đầu tư cho việc học chuyên môn, trong khi có rất nhiều điều khác con cần học, chúng ta tự làm cho lệch lạc trong cách dạy con của mình. Sai lầm thứ ba, vì học thêm không phải là để con học giỏi, và muốn học giỏi thì không phải là học nhiều giờ mà biết cách học. Tôi không phải là không có tiền cho con đi học, nhưng tôi không cho con đi học thêm. Tôi nhận ra nếu mình áp dụng đúng những gì mình cần để cho con học, thì rất nhiều điều con cần học mà không phải chỉ học về khả năng chuyên môn nghề nghiệp, thì ngoài thì giờ đến trường học chuyên môn nghề nghiệp, mình phải cho con học chuyện khác nữa. Quý thính giả thân mến, sự nhận biết Chúa phải thật sự chi phối cha mẹ thì cha mẹ mới thấy rằng mình cần cho con học những gì. Còn nếu cha mẹ dạy con theo cách ai làm sao thì tôi làm vậy, thì hãy nhớ câu kinh thánh trong Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Mong rằng mỗi bậc phụ huynh có thể dành nhiều thời gian quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái, cho con biết giá trị của đời sống con, sống đẹp ý cha thiên thượng. Amen.
Con tin cha luôn biết điều con cần, và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin cha luôn biết điều con cần, và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hẳn tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin cha luôn biết điều con cần, và cha mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con, để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin cha luôn biết điều con cần và cha cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con. Cha luôn biết điều con cần và cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài.